Việt Tấn xin được chào Tái Ngôn cùng anh Trương Nẫn ạ.
À, xin chào Việt Tấn và hân hạnh gặp lại quý vị của 890 em.
Vâng, thưa anh, hôm nay thời tiết tự nhiên giống như là chúng ta đang ở trong bắt đầu của mùa hè. Chính vì vậy cho nên hoa nó đang nở ngoài đường. Và những người nào mà có cái bệnh mà dị ứng về những cái hoa phấn thì ngày hôm nay cũng nên cẩn thận khi ra đường, là vì những cái hoa phấn này có thể gây cho chúng ta bị ngứa mắt và bị đau cổ. Chẳng hạn như là mất tiếng, chẳng hạn như là Việt Tấn chẳng hạn. Vâng, thưa anh, trong tuần lễ vừa qua không biết anh có nhiều cái message nào của khán giả gọi vô để nhờ anh giúp đỡ, chia sẻ và có những cái điều gì có liên quan đến cộng đồng mình nhiều không anh?
Nó quá trời chuyện xảy ra từ rồi.
Dạ vâng.
Và vẫn còn tiếp tục cái tình trạng mà hút cần sa của con em 15, 16 tuổi đó thì rồi có hai gia đình nữa. Bây giờ bỏ vấn đề đó qua, thì vấn đề đó bây giờ giống như chưa bao giờ tôi nhận được nhiều cú điện thoại mà cần giúp đỡ về cái vấn đề con em hút cần sa đó vậy Tấn.
Dạ vâng.
Khi nào thỉnh thoảng mình trở lại chương trình đó, hiện tại thì có một vài vấn đề rất là quan trọng.
Xin mời anh.
Cái thứ nhất á, có một vị khán giả gọi tôi nói rằng đó là ông ta thấy đăng tin, cái cậu này thấy đăng tin báo bán chiếc xe 2011 mà Acura Hilux là chỉ biết mà bán có 10.000 đồng.
Dạ vâng.
Mà lên đây gặp cái người Mỹ này á, người Mỹ mới nói câu nó bây giờ tao cần 4.000 trước, tại vì ông này ông chết rồi, nhưng mà có đưa bằng lái rồi của ông kia, tin tức ông kia cho cậu này hết.
Dạ vâng.
Mà đại khái thì giao chìa khóa xe thì khi cậu này đưa 4.000 đồng. Nhưng mà có câu hỏi như thế này, một khi cái người mà khi họ qua đời đó thì cái cậu này, ví dụ như cháu nội cháu ngoại thì mình không biết, nhưng mà tôi nghĩ là cái cậu này sẽ bị mất tiền. Thì trước khi qua đời chắc chắn là cái ông này ông có cái will để tài sản nào cho ai, do đó cái chuyện mà giao chìa khóa rồi cuối cùng cái cậu đó vô trong nhà lấy chìa khóa rồi bán cho người Việt Nam, thì tôi nghĩ cậu Việt Nam này sẽ mất tiền. Thì ông nói ông bán chiếc xe này 10.000, thì cậu Việt Nam mới nói là bây giờ tôi cần tiền chôn cất cái ông này ngay tại chỗ, do đó mày có thể đưa tao 4.000 trước đi rồi tao giao chìa khóa xe cho mày, cho tay tàu thì thứ hai thứ ba này sẽ sang qua, sau đó mày giao tôi 6.000.
Dạ vâng.
Thấy chiếc xe 2011 còn giá đó thì ngon quá vậy Tấn, đúng không?
Quá ngon.
Dạ, đưa cho 4.000. Thì bây giờ cái chuyện đầu tiên là tôi yêu cầu là báo cáo cảnh sát, hiểu không? Là tôi nghĩ là chắc chắn là bị gạt vậy Tấn, không bao giờ chiếc xe đó mà giấy giá đó cả. Và đó là những cái trường hợp quý vị dặn quý vị hoài. Một khi quý vị mua xe đó, quý vị thấy cái gì mà thiệt rẻ đó, quý vị phải cẩn thận. Vì sao không bao giờ nhớ tên đất Mỹ này cái câu mà tiền nào của đó là gì Tấn?
Dạ vâng, đúng rồi.
Đấy, do đó một khi mình thấy cái món hàng nó quá, thì có một số người mới hỏi tôi câu gì vậy chứ, giống như là mấy cái thằng mà lợi nó cần tiền, nó bán những cái như mà chiếc xe mà đó là một gì Tấn.
Yeah.
Hoặc là những cái máy tivi mà cái màn hình mỏng rồi nó bán có 600-700 trong khi ngoài gần 2.000. Thì chắc chắn là quý vị nhớ kỹ, quý vị mua cái đồ đó mà nó check đồ ăn trộm, quý vị có thể là người bị bắt luôn. Do đó quý vị nên mua đồ á, là mua trong pawn shop là một, mua chỗ nào mà nó có giấy tờ là hai, hoặc là của bạn bè là ba. Nhưng cái giá mà của người khác bán lại không phải là có, những cái lúc đó là lúc đồ nào cũng ăn cắp, không phải vậy. Nhưng quý vị cẩn thận, tại vì á, đa số một cái món hàng 10 đồng mà nó bán mình 2 đồng, chắc chắn trong đó có vấn đề. Thì cái cậu đó thì tôi nghĩ là sẽ mất 4.000 đồng. Tôi có nói cậu là cái chuyện này cuối cùng như thế nào thì gọi cho tôi hay để tôi cho đồng bào này biết là gì hết.
Dạ vâng, cái trường hợp của cái anh vừa rồi đó thì rõ ràng là có lẽ ảnh không có thường xuyên, có lẽ trong đời ảnh chỉ mua xe một hai lần thôi, thành ra ảnh không có cái kinh nghiệm trong vấn đề đó. Như trước đây Tấn nhớ có một người bạn mua chiếc xe Honda Accord với một cái ông Trung Đông, mà cái xe đó đó là cái xe ăn cắp mà họ làm cái thay thồ giả. Rồi khi tới nơi anh ta lấy thấy ok, cái anh ta đưa 2.000 lấy cái thay thồ ký phía sau, mà cái thay thồ đó là cái màu nó xanh xanh giống như là ở trong dealer bán ra vậy đó. Rồi anh ký ăn sau anh cầm về thì cảnh sát quay đèn nói cái này mày cắp xe. Rồi cuối cùng đó thì anh ra tòa, nhưng mà gặp cái ông quan tòa này á, là cái chiếc xe này may mắn là nó đã phao cấp rất là lâu thưa anh.
Yeah.
Tức là cái thời gian nó lâu quá rồi.
Đó,
chính vì vậy cho nên ông tòa ông mới coi lại cái history của chiếc xe này, biết rằng cái xe này là xe ăn cắp, nhưng mà cái người chủ họ phao thật là quá quá lâu, cho nên cuối cùng là ông tòa ông mới cho ông cho anh này được chính thức được chiếc xe đó, nhưng mà lý do là có lẽ là cái người chủ đó anh không có tìm được cái người chủ phao chiếc xe đó nữa.
Dạ.
Là thành ra là anh không mất chiếc xe. Chứ còn nếu mà mới phao mất cách đây chừng vài tháng, người chủ còn sờ sờ đó là kể như là xong rồi.
Dạ. Dạ, trước hết là cái ông đó vô họp trước hả?
Em không biết có vô họp hay không.
Dạ không, ví dụ trong trường hợp đó, đầu tiên mà nếu mà mình lái chiếc xe ăn cắp là đầu tiên, nếu cảnh sát hỏi mà mình lòng do tham quốc á, thì cái đầu tiên là họ sẽ bắt người đó trước.
Dạ vâng.
Là possession of stolen vehicle á, là họ bắt trước. Rồi á, nếu mà bởi vậy do đó những cái trường hợp đó, quý vị phải cẩn thận, quý vị có nghe đài 890, cái lời nhắc nhở của tôi với những cái kinh nghiệm tôi thấy á, quý vị làm ơn đừng bao giờ nghĩ rằng cái trường hợp của quý vị sắp tới sẽ là trường hợp ngoại lệ vậy bác.
Dạ vâng.
Có nhiều người nói, cái cậu mà bị mất 4.000, có nói dạ tôi em có nghe đài hoài của chú nhưng mà với anh Việt Tấn, nhưng mà tại vì nghe cái thấy bán chiếc xe nó cũng rẻ, và hơn nữa thằng này nó nói tự cần tiền sâu sắc cho ông bà ông nội ngoại đó, hiểu không?
Dạ.
Thành ra đừng có bao giờ quý vị nghe cái câu chuyện đó mà quý vị động lòng là quý vị chết. Rồi nếu chưa có người gọi thì một chuyện nữa Việt Tấn.
Xin mời anh.
À, cái cô này thì bạn quen trên chùa tôi rất là lâu, hầu như là gần 15-20 năm. Thì cổ, sau khi ông chồng ông mất, thì cổ một mình cũng ráng sinh sống, rồi tiền bạc thì ra vô nó cũng thiếu hụt. Do đó cổ mới tìm những cái chỗ mà bán xe rẻ để mua vô tất.
Dạ vâng.
Thì cuối cùng cổ này xui gặp một cái tên này thì nhiều người gọi complain tôi rất là lâu rồi. Thì đây là một cái tên chuyên môn có cái license mua xe cũ, nhưng mà cái kiểu mà mua rồi cái salvage, tức là xe mà ta phế thải đi vậy tất.
Dạ.
Về làm title này kia rồi bắt đầu bán. Thì cô này đồng ý mua cái giá hình như là 15-16 ngàn gì đó. Thì sau khi đã trả hết tiền chỉ còn thiếu có 4 ngàn thì vậy tất.
Dạ.
Thì năm rồi cổ đem 4 ngàn cổ trả lại thì đầy chữ pay off. Nhưng mà thay vì pay off cái số tiền của ta đó, ông này không pay off, bỏ túi, biết quánh bài làm gì đó, mất luôn. Thì trong thời gian cách đây khoảng chừng 2 tháng, thì cô này xui cái là đụng chiếc xe. Mà chiếc xe cổ bị đụng người không bị thương, nhưng mà chiếc xe hầu như là total loss nó bị mất.
Yeah.
Do đó, tụi insurance nó mới đền cho chiếc xe, nó kéo xe và nó lấy chiếc xe lại. Và nó đưa số tiền đó. Nhưng mà khi check ra cái title á thì cái lien holder vẫn còn thằng cha đó. Do đó cái người này á bị kéo xe mà lại không được lấy cái số tiền insurance bạc.
Đúng rồi, insurance nó gửi tiền về cho người chủ title. Dạ.
Tôi nói chuyện giúp đỡ giùm ở trên insurance thì insurance nói mày thông cảm tao, cái trường hợp này đâu có làm được, tại vì lien holder là nhà băng. Mà ông này á, ổng cũng mượn tiền nhà băng để mượn đầu heo nấu cháo, do đó cái tiền cũng không phải đưa cho, mặc dù đưa cho ổng thì ổng lấy cái số tiền nó đóng vô nhà băng để trả cái 4.000 lúc trước không kịp trả rồi để lấy cái tài tổ. Nhưng mà nhà băng lại không cho lấy cái tài tổ, là tại vì ông này khi mượn cái số tiền là 20, còn thiếu 20-mấy ngàn, là tại vì mua giống như kiểu là xe mà mua 4-5 chiếc mượn tiền lượt hay gì đó. Do đó cái số tiền đó, do đó cái cô này á có thể nghi là sẽ bị mất cái số tiền này. Cái câu mà chuyện hôm nay đó thì tôi khuyên quý vị thế này. Quý vị thấy không phải là người nào đi mua mấy cái xe mà ở trong mấy cái salvage title đó là đều là những người xấu hết, có những người rất là tốt. Quý vị buôn bán, quý vị phải hỏi thăm coi người này quá khứ như thế nào, có ai đã từng mua xe và ông ta đối xử sao. Do đó quý vị á, còn nếu quý vị mà có thêm chút xíu tiền đó thì vô thẳng mấy cái chỗ như xin lỗi Freeman, Toyota, hoặc là tại cô này chỉ thích có xe Camry thôi, gặp lên anh Tính rồi mấy cũng người đây là cũng bao nhiêu người ta biết tiếng rồi vậy bác. Thì lên hơn nữa cái company người ta lớn, ta đánh máy đàng hoàng, còn cái tờ giấy contract đưa cho tôi coi á là chỉ một tờ giấy photocopy rồi bắt đầu điền tay vô, người này ký, người kia ký, viết tùm lum trong đó. Thì cái câu tôi khuyên á là quý vị muốn làm một chuyện gì á là ông bà xưa thường hay nói là chọn mặt gỡ vàng đó vậy bác. Do đó quý vị đừng có để tiền mất tật mang, trong khi chiếc xe bị đụng rồi, trả tiền pay off rồi mà cuối cùng Israel trả cái số tiền cho cô này lại không được đụng tới cái đồng bạc nào trong chiếc xe hết.
Đúng đúng vậy thưa quý vị, là thường trước đây Tấn nhớ có một cái tai nạn xe cộ xảy ra, rồi cái chiếc xe này chưa có sang tên và cuối cùng mình phải tìm lại cái thân chủ của mình mà mua xe đó, tại vì trường hợp vừa rồi cũng xảy ra giống nhau. Thì khi insurance chỉ coi lại trong cái title ai đứng tên thì người đó sẽ được đứng tên cái check để mà họ đền cho chiếc xe. À, lúc đó mà mình gặp cái người mà mua bán là người thân thì đỡ, mà lỡ cái người mua bán là cái người ở đâu đâu mà họ đi đâu mất tiêu rồi đó, thì sẽ gặp cái trouble giống như như là cái trường hợp mà anh cái thân chủ vừa rồi gọi lên để mà nói chuyện về vấn đề bị đụng xe mà không lấy được tiền.
Dạ, còn cái câu chuyện, hai câu chuyện này, câu chuyện đầu tôi quên kể cái nữa là khi tôi hỏi câu chứ anh có lợi nhà mua cái xe này biết nhà đâu, nó không, gặp nhau ngoài parking lot của Walmart hay gì đó.
Đó là một cái điều rất là sai lầm. Bây giờ kết luận lại cái câu chuyện mà mua xe ở ngoài đường đó, theo ý của anh đó, thì anh có nên khuyên người ta khi mà mua chiếc xe cũ với một cái nhân vật nào ngoài đường Việt Nam, hay là mấy ông Trung Đông, hay là mấy cái ông da màu, hoặc là mấy ông Mexico đi, thì mua xong cầm kêu họ trước khi chồng tiền ra ngoài ngay chỗ cái office tax transfer title đó.
Dạ, transfer title ngay tại chỗ.
Là đưa vô họ check ra chiếc xe biết liền. Vừa nhiều người họ nghĩ là có thể để trong đó là ít tiền hơn hay gì đó, thì mình thương lượng nhau để ít tiền hơn để tránh được cái thuế kia tại xe cũ mà. Thì cứ ra ngoài title đó sang tên luôn, nằm ngủ ngon.
Dạ rồi. Đó là đối với những ông tôi hồi trước khi làm cảnh sát, tôi cũng bị ông Trung Đông gạt là người Việt Bắc.
Dạ.
Là tôi mua chiếc xe xong mà tới cuối cùng khi tôi quẹo trái ở ngay xe lơ đó gì phấn,
yeah.
nguyên cái vô lăng mà để quẹo đó nó rớt ra luôn.
Wow.
Dạ, là trong khi tôi cầm cái vô lăng lên tay, xe tự động nó đụng vô cái cột đèn, hư cột đèn và hư xe luôn. Thì quý vị giống như phấn nói đó, quý vị mua xe của những người này á, quý vị thứ nhất á, nếu mà tôi như quý vị mà gặp nhau bài phạt trên lót á, chuyện đầu tiên quý vị bỏ 50 đồng bạc mướn một cái ông nào mà biết sửa xe đó gì phải,
yeah.
ra nói ok anh chú bác à tím gì đó ra là mới coi chiếc xe này có mua được hay không. Cái đầu tiên thì những người thoải mái chắc chắn là hay mình. Cái thứ hai á là phải testing, là phải chạy trên xa lộ gì phải,
yeah.
tại có những cái xe đó chạy dưới 40 mai á nó êm lắm, nhưng mà chạy xa lộ nó rung giống như ông già 90 tuổi, thì cái đó là quý vị cẩn thận là coi chừng xe bị đụng. Còn đối với người Việt Nam á mà họ bán xe mà họ lại không cho mình tới nhà, đừng buồn. Làm gì tới?
À, có nhiều khi nó mượn nhà của ai nó đứng đó đó anh.
Không. Lại nhà là mình biết cái thái độ liền.
Coi bằng lái luôn ạ.
À. Dạ, ví dụ không, mình không cần coi bằng lái. Lại đó mà thấy cái cách đối xử mà lạnh lùng đứng ngay cửa gara nói này kia rồi, có vẻ thấy mình sợ sệt, không cần phải mời vô nhà gì tới.
Dạ.
Nhưng mà ít lắm á. Cái người mà dám mang mình về một cái căn nhà đó, thì nó cũng còn đỡ hơn là hẹn nhau ngoài Walmart, parking lot gì đó.
Dạ vâng. Dạ. Cho nên quý vị đi mua xe cũ mà dạ. mà nếu mà gặp người Việt Nam với người Việt Nam á, thì chúng ta có thể có một chút xíu niềm tin chút xíu về vấn đề cái title, nhưng mà quý vị phải coi trong title đó có đúng tên với cái người bán của mình hay không. Nếu mà không đúng á, thì là chắc chắn là quý vị phải đòi hỏi là tại sao cái xe này, cái title này không phải tên của ông. Thì xem người ta giải thích như thế nào, mà nếu mà nghi ngờ nữa đó, thì quý vị nói bây giờ tôi đồng ý mua, nhưng mà phải ra office transfer title luôn liền cho tôi thì tôi mới mua. Còn mà nếu không đó, thì sorry, không mua.
Ok.
Dạ.
Và khi mà quý vị mà mua một chiếc xe gì đó, trước khi quý vị mà ký title á, tôi yêu cầu quý vị á, nên dỡ mấy cái băng sao rồi ra, hoặc là coi cho kỹ, nhiều khi nó có thuốc này kia rồi tùm lum trong đó. Nếu quý vị thấy những cái đó, và sau khi quý vị đã trên qua tay tàu và cảnh sát ngay từ chỗ, tại vì có một trường hợp là có người giấu cái gói marijuana bên đó là gì tới,
yeah.
thì thay vì á nó bán xe nó gặp ở Dallas, người này mua ở một thành phố khác, nó sợ lái trên xa lộ là bị cảnh sát bắt, nên do đó nó mới nói người này ok, nếu mày ở ta đang cao ti mày về ta đang cao ti tao chạy theo mày, gì tới hiểu không?
Yeah.
Thì nó chạy sau lưng mình coi cho cảnh sát có ngừng này không, nếu không ngừng tới đó là bắt đầu xong nó nói thôi bây giờ gia đình tao gọi là tao không muốn bán nữa lấy xe lại, tức là nó nhờ cậy mình để di chuyển số hàng của nó qua khỏi cái lần cao phi đó gì bán.
Oh my goodness.
Dạ, do đó những cái chuyện đó quý vị cần cẩn thận. Khi quý vị nghe cái câu chuyện đó, quý vị phải đặt câu hỏi tại sao mà nó tới đây nó yêu cầu vậy. Thì trong trường hợp quý vị thấy nó yêu cầu quý vị mua cái xe đó mà cuối cùng tới đó nó không đồng ý, cái chuyện khi quý vị xuống xe rồi quý vị nên gọi cảnh sát tiến báo cáo giùm, và nhớ là lấy bản số xe cho tôi. thì lúc đó giúp đỡ cảnh sát nhiều, nhiều khi đây là những cái tên mà nó đưa thuốc rồi, trời ơi vừa tấn ơi, cái tụi mà nó buôn bán cần sa ma túy nó có đủ phương, nó đủ cái trí khôn, nó khôn hơn cảnh sát nhiều, tụi tôi thì chắc không bằng nó rồi vừa tấn.
Vâng, quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố với phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và quý vị nào có thắc mắc hay là có những cái câu chuyện gì muốn chia sẻ vào trong chương trình này với những cái sự mất mát của quý vị đã gặp phải, thì quý vị muốn đồng hương mình biết cũng nên gọi vào trong chương trình này vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Số điện thoại là 817-899-4110, hoặc là quý vị có những cái chia sẻ nào hay có những câu hỏi nào về vấn đề sinh hoạt hàng ngày của quý vị hoặc là về vấn đề an ninh của quý vị, thì quý vị cũng có thể gọi vào để mà tham khảo trong chương trình này với anh Trương Minh Ẩn. Số điện thoại là 817-899-4110, và quý vị nhớ giữ luôn số điện thoại này vào trong điện thoại cầm tay của quý vị, vì khi quý vị nghe chương trình mà quý vị cần phải bấm lại thì thời gian lái xe cũng nguy hiểm, cho nên quý vị cứ giữ số của đài, khi nào mà đài không còn nữa thì quý vị hãy bôi nhé. Thì quý vị, và bây giờ mỗi lần mà nghe đài quý vị phải bấm 817-899-4110 mà đang lái xe thì rất là nguy hiểm, cho nên quý vị cứ xây số điện thoại này vào trong điện thoại của quý vị. Xin được chào quý khán giả đầu tiên trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố ngày hôm nay.
Alo, có biết tôi không ạ?
Dạ, cho biết quý danh. Chú vặn cái máy nhỏ dùng Việt Tấn rồi, hay là chú đứng xa cái máy chút xíu dùm.
Kính chào anh Ẩn, kính chào anh Việt Tấn. Tôi hỏi cho anh Ẩn và Việt Tấn cái trường hợp như mà cái thằng mà bên giờ chở chiếc xe được tới địa điểm bán nhưng mà nó không bán đó. Nhưng mà chẳng may là cái đó là nó không bán thì còn cái phước của cái người lái xe đó. Nhưng mà chẳng may tôi đi chở đó, chẳng đó cần xa thì tôi không biết, nhưng có thể là police có lên đèn thì trường hợp cái người lái xe đó bị bắt rồi sao anh Việt?
Bây giờ chú...
Trong trường hợp đó, nếu chiếc xe đó là thường thường á, những chiếc xe đó là xe ăn cắp, ok, không, cái tay tàu không phải là phần chủ đó. Không bao giờ những cái tên mà nó nhờ cậy người ta làm chuyện đó. Sở dĩ chúng tôi biết trong xe đó có trước là tại vì sau đó tên nó bị bắt. Đúng không? Thành ra, khi mà bị bắt rồi đó, thì cái cậu này á, nghe ở trên đọc báo hay cái gì đó, thành ra cậu gọi tôi hay nói, anh ơi, tôi hên quá, chứ không phải là tôi bị bắt. Do đó
không
mình cẩn thận trong vấn đề đó. Nhưng mà với sự điều tra thông minh á, của những người detective á, thì ông này là người hoàn toàn vô tội, tại vì không biết gì hết. Thì nếu mà quý vị mà lên xe mà thấy những cái gói hàng mà dù nhỏ lớn gì, làm ơn đừng họp tay móc giùm. Tại vì nếu quý vị nói là không phải quý vị thì tụi nó sẽ mang đem về và tụi nó thường thường lấy dấu tay ra dự phấn.
Yeah.
Hoặc là lấy cái DNA coi có phải là người này nói thiệt hay nói láo không. Do đó thấy bất cứ một cái gì trên xe, chiếc xe lạ, quý vị làm ơn đừng có đụng vô. Thì trả lời câu hỏi là trường hợp này, nếu mà người cảnh sát không thông minh lắm thì đầu tiên là nhốt ông đó ngay tại chỗ. Nhưng mà nếu thông minh á thì nó điều tra tới ngay giây phút đó, mà thường thường những người bắt cái gì ngay lúc đó đó là không có thời giờ điều tra, nó phải đưa cái case qua bên detective.
Dạ vâng.
Và cuối cùng lên văn phòng tôi. Mà nếu văn phòng tôi và cái case đó của Việt Nam đa số thảy qua tôi á, thì tôi ngồi bắt đầu xong. Mà nếu quý vị có bị bắt á, quý vị cứ gọi điện thoại cho tôi hay. Mà với điều kiện quý vị chưa có luật sư, nếu có luật sư rồi phải có luật sư đi theo quý vị. Hãy lên nói cho tôi biết lý do tại sao quý vị nghĩ là quý vị bị quan. Thì trường hợp đó nếu mà tôi điều tra ra, tôi nghĩ rằng là cái chuyện đó là quý vị bị quan, thì chắc chắn không bao giờ quý vị sẽ bị ra tòa hoặc là buộc tội.
Và như là tôi hỏi thẳng một câu như thế này, trường hợp nó đỡ mình lên xe đó, mình nghi ngờ mình gửi điện cảnh sát, mình về chạy gửi cảnh sát được không?
Dạ được chứ, nếu mà, nhưng mà cái chuyện nghi ngờ á, là ví dụ như anh hãy nghi ngờ nhiều thứ, ví dụ anh một mình mà bên xe nó có bốn thằng, phải không? À, anh có thể gọi nay quanh quanh tao có mua cái xe mà thằng này nó muốn tao lái về phố Quận để sang tên, mà trên xe nó bốn thằng thanh niên mà dòm thấy mặt mày dữ quá, I don't feel good, I need police, rồi kia đại khái vậy, nói vậy anh hiểu không? Thì chắc chắn cảnh sát sẽ bắt đầu quay đèn, mà anh phải cho trước khi cảnh sát quay đèn anh á, anh phải cho biết anh lái xe là loại gì, cái bảng số mấy nếu có thể, hoặc là màu gì. Rồi cái quan trọng nhất là anh phải cho cảnh sát biết là chiếc xe đương đi theo tao á, ở xe có bốn người, ví dụ như xin lỗi da màu gì đấy, hiểu không? Và tên đó và chiếc xe hình sao và cái màu như thế nào. Và thường thường á, khi anh gọi cảnh sát mà trên lúc anh chạy trên freeway hoặc bất cứ thành phố á, anh phải biết là anh đương đi hướng đông, hướng tây, hướng bắc, và anh sắp sửa tới exit nào, nói cho nó biết là nói cho nay quan quan là tôi sắp sửa tới exit, ví dụ như đi từ Dallas về Forward mà trên đường 30 đấy, ok tôi sắp sửa tới exit Cooper,
vâng,
rồi hướng về west, hoặc là nếu mình không biết là hướng tây mình cứ nói về hướng về phục vật, hiểu không? Thì chắc chắn nay quan quan sẽ cho cảnh sát intercept, mà đầu tiên á nó sẽ ngừng anh và ngừng cái thằng ở sau lưng ngay tại chỗ và nó sẽ điều tra. Ví dụ như cái đó rất có lợi. Bốn tên đó nếu là tên buôn bán hàng hoàng thì không sao anh. Nhưng mà nếu tên đó có một cái tên nào đã từng có qua thì anh giúp đỡ cảnh sát mấy thằng đó và an toàn hơn hơn. Và trước hết á, anh muốn lên bất cứ chiếc xe nào anh làm ơn dòm trái dòm phải, dòm ở dưới đít ghế còn có súng nữa chứ không? Ok ha?
Vâng.
Giấy tờ thứ hai nữa, mở cái chỗ mà để bao tay đó, giấy tờ đó. Mấy cái vừa là trong đó không có gì trước khi anh lên xe anh ngồi. Ok?
Rồi. Ok. Ok, cảm ơn anh Nắng nhiều, cảm ơn Việt Nắng nhiều.
Rồi, xin chào. Hello anh Nắng.
Dạ.
Trong cái trường hợp mà vừa rồi thì có lẽ có nhiều người cũng chưa có cái khái niệm trong vấn đề mà chúng ta có phạm tội hay không khi mà vô tình mình gặp phải cái trường hợp giống như vậy. Thật sự là mình không có phạm tội, nhưng mà cái hành xử của mình làm sao để mình không phải giống như là có dính líu đến vấn đề mà giống như là người ta điều tra mà mình có dấu tay giống như trường hợp anh vừa nói. Rồi còn nhiều trường hợp khác, chẳng hạn như là cho người ta có gian mà cuối cùng lại cái người đó họ có những mang những cái đồ quốc cấm ở trong xe, rồi khi mà cảnh sát quay đèn đó thì họ liền ra ngoài. Thì cái trường hợp đó người lái xe họ sẽ bị như thế nào, hay là họ phải làm sao?
Đa số ví dụ như bây giờ một người Việt Nam chở người Việt Nam đi thì cái chuyện đầu tiên cảnh sát ngừng xuống mà hỏi rằng là mày biết thằng này là nào không, vậy chứ thằng lái xe tên gì? Nếu thằng đó kêu ú ao á, đúng không, là cái người lái xe đa số là có vẻ vô tội hơn, tức là nó thằng lái xe thì cũng ai rõ ràng nãy thấy nó đứng đón xe tôi cho nó đi.
Không cái trường hợp này cũng quen biết thằng kia luôn, kiểu như hai người quen biết nhau.
Ok, cho nó có gian thôi. Quen biết nhau á, chuyện đầu tiên cảnh sát á, mà nếu trên xe có một số lượng có những vũ khí mà nó tùy theo nằm đâu, chẳng hạn như có cái súng đi, bây giờ nói súng trước. Nếu cái người đó ngồi trên ghế trước bên passenger side tay phải á,
dạ vâng,
mà cái súng nằm ở dưới ghế của thằng đó khi cảnh sát ngừng á, thì thường thường cái thằng bên đây nói một câu là tao không biết chuyện gì hết. Nhưng mà nếu mà ở sau cái trunk á, dự tấn, mà có nguyên, ví dụ như thằng kia xách cái vali lên, ok cho tao quá vàng mà mày cho tao đi qua hàng đoạn, nó thấy vali thì trong khi cảnh sát nó ngừng á, cái vali đó nó có một ví dụ như 10 ký cocaine, 10 ký cần sa đi, thì cái chuyện đầu tiên cái thằng lái xe và cả hai thằng đó, nếu thằng lái xe nói ok vali, trước hết là cảnh sát sẽ hỏi chứ cái vali này của ai. Nếu thằng đó nói là cái vali này của tôi á, nó nhận thằng ngồi lái xe, thằng bên kia nhận á, thì cái thằng lái xe vẫn bị bắt như thường để điều tra vậy phải.
Dạ vâng.
Dạ.
Dạ như vậy thì giống như là nếu mà mình cho một người nào có gian, thì mình phải hiểu hết người đó. Và nếu mà tôi như vậy thì tốt hơn hết là không cho có gian.
Dạ, tốt hết rồi. Ví dụ như bây giờ quý vị mà nhất là phái nữ, mà đi trên đường ban đêm thấy có một cái người mà ví dụ như đứng ở trên đó xe hư hay gì mà đón xe đó.
Dạ vâng.
Thì quý vị cầm điện thoại 911, quý vị gọi giúp người ta giúp. Nói ok, tao đường đi từ hướng Nam lên hướng Bắc, ví dụ đường 35W đi, mà mới vừa qua khỏi 635 bên đây phải có một người đứng đón xe mà nhỉ xe hư, thì chắc chắn là sẽ có cảnh sát đến để giúp đỡ người đó. Còn quý vị cho người qua gian, ngay cả tôi làm cảnh sát á, mà tôi bây giờ tôi không còn lái xe có dấu hiệu gì nữa mà tôi lái xe bình thường mấy gì tấn, khi tôi cho người qua gian, cái chuyện đầu tiên á, tôi móc cái súng là tôi để bên ngay cái bụng tôi liền, để khi có chuyện gì á tôi trở tay kịp. Ví dụ tôi thấy người đó quá tội nghiệp thì phải.
Dạ.
Mình không tin ai được hết á.
Dạ vâng.
Nó có thể trở tay bất cứ người nào. Và nhớ kỹ rằng cảnh sát đa số bị chết là tại vì cũng cái lòng thương mà cái sự nghi ngờ không có. Còn có một số người khi thấy bị nghi ngờ nhiều quá thì lại chửi bới cảnh sát. Nó gặp mình, nó dòm mình giống như tội phạm.
Dạ vâng.
Đó.
Okay. Quý khán giả đang theo dõi phần đầu của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, và quý vị tiếp tục gọi vào cũng như tham gia chương trình này qua trong phần 2 và số điện thoại 817-899-4110. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần quảng cáo. trở lại trong phần 2 của chương trình Trong Dòng Ngoài Phố, và mời quý vị tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình qua số 817-899-4110. Xin nhắc lại số điện thoại để quý vị trực tiếp gọi vào để cùng tham gia chương trình Trong Dòng Ngoài Phố với phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Số điện thoại 817-899-4110. Xin được chào anh Trương Minh Ẩn trở lại trong phần 2.
Chào Việt Tấn và quý vị khán giả của 890.
Dạ vâng. Trong tuần lễ vừa qua thì Việt Tấn cũng có nhận được một cái mail là khiếu nại là sao Việt Tấn lại cắt lời của những quý vị thính giả ngắn đi. Thì xin thưa với quý vị là trong chương trình có lúc rất là đông người và cũng có lúc thì cũng ít người. Nếu như chúng tôi có thời giờ thì chúng tôi sẽ cho quý vị giải thích hết, nghe quý vị hết tất cả những câu chuyện mà quý vị muốn. Còn nếu như câu chuyện cần phải giải quyết riêng qua đường dây điện thoại thì chúng tôi đã có số văn phòng của anh Trương Minh Ẩn để quý vị có thể gọi vào tham khảo thêm. Thành ra khi mà đông người thì Việt Tấn bắt buộc phải tóm tắt những cái câu hỏi của quý vị. Và Việt Tấn cũng xin với quý vị là khi chúng ta gọi vào hỏi, chúng ta cứ ghi xuống trong miếng giấy chúng ta cần hỏi gì. Thì lúc đó chúng ta sẽ không có phải dài dòng. Thì như vậy cũng tiện cho quý thính giả mà cũng tiện cho chúng tôi luôn. Rất là cảm ơn quý vị và cũng cảm ơn vị thính giả đã gửi cái mail đến cho Việt Tấn. Là vì đây là cái phần góp ý. Vâng, trở lại với anh Trương Minh Đẩn. Bây giờ chúng ta có hai vị thính giả đang đợi trên đường dây. Xin chào vị thính giả đầu tiên trở lại trong phần 2. Có hai vị. Cho biết quý danh luôn ạ.
Hello, tôi tên Bình ở Đà Lạt.
Dạ vâng, mời anh Bình.
Tôi chào anh Việt Tấn và anh Trương Minh Đẩn. Tôi muốn hỏi là baby mà phải ngồi trong ga car seat á, thì mấy tuổi thì cháu nó được ra ngoài ngồi ghế ở ngoài?
Dạ, cái đó thì nếu mà nói tôi nhớ lại thì tôi không nhớ lại được. Nhưng mà hình như là 40 inch, rồi minimum là 70 pound thì phải. Nếu anh muốn đó, anh có thể gọi lại văn phòng tôi và tôi lục lại nữa. Tại vì tôi cũng làm nghề bên đó đó. Và đồng bào hỏi hoài mà tôi thì nhớ những cái chuyện quan trọng hơn. Còn cái chuyện classic thì tới tuổi này không còn baby nữa, thành ra ít nhớ lắm. Và nhớ kỹ rằng á, đứa trẻ đó, ví dụ như mặc dù có nhiều khi nó lớn tuổi ra mà nó có hai loại, một loại là car seat và một loại là baby seat, and booster seat. Booster á, là nó có thể làm giống như ghế hoặc là nó làm giống như ghế đậu. Nhưng mà tất cả những cái nào anh mua đó, bây giờ cháu nhà bao nhiêu tuổi vậy?
Là cháu nó 6 tuổi ạ.
Ồ, 6 tuổi, vậy là cháu nó đã qua cái tuổi đó rồi. Nhưng mà chiều cao cháu như vậy?
Chiều cao bao nhiêu anh?
Cũng không nhớ rõ mà chiều cao bao nhiêu, nhưng mà mình nghe nói là nó là phải ngồi car seat đến 8 tuổi. Mình không hiểu là...
Dạ, nó 8 tuổi như thế này anh. Nó gọi là booster seat chứ không phải là car seat nữa. Ok, cái car seat á, là xung quanh á, nó có dây, nó ràng, nó bọc. Còn cái booster seat á, là anh mua một cái ghế, có nhiều khi nó làm thành giống như một cái ghế mà mình ngồi ở nhà mà office vậy, hiểu không? Để chồng lên cái ghế bên kia và nó thay đao bởi cái seat belt. Rồi trên cái car seat nó có seat belt nghe. Thì bây giờ để tôi nói cho anh nghe gì thế này. Có nhiều khi những em nó lớn hơn cái số tuổi đó, nó không thể ngồi trong cái car seat được mà nó phải có booster seat. Khi nào mà anh thấy cái seat belt của cái ghế thường á mà ràng cho nó cháu á, mà nó cản ngang cái càm á, ở lên á, thì lúc đó là cháu phải có booster seat, hiểu không? Còn nếu mà cháu mà bự con á, mà nó ngồi nó ràng ra giống như bình thường á, cảnh sát thường thường stop, không bao giờ nó để mess up với mình hết. Còn cháu cỡ tuổi đó thì cháu bắt buộc phải có nó gọi là booster seat anh. Anh hiểu cái chữ đó gì?
Dạ hiểu.
Dạ booster đó, nó giống có nhiều khi nó làm loại rẻ tiện giống những ghế đậu vậy, đừng mua cái đó. Mua cái loại giống như cái ghế mà ngồi văn phòng mình nó có tay để cho cháu đặt quà và đặt trên cái ghế của chiếc xe mình ở phía sau đó anh.
Rồi,
xin chào.
Còn nếu anh muốn biết chắc chắn là bao nhiêu pound, chiều cao bao nhiêu inch, anh gọi là văn phòng tôi vẫn còn có website rồi, biết tôi bỏ ở đâu rồi. Ok ha.
Rồi, xin chào, cảm ơn anh. Anh có thể gọi lại nếu như anh muốn gọi lại số văn phòng trong giờ làm việc của anh Trương Minh Ẩn, 817-884-1306 trong giờ làm việc. Nếu như không có nhận được điện thoại của anh Ẩn thì quý vị có thể để lại lời nhắn. Cảm ơn. Rồi, xin được chào khán giả tiếp theo.
Dạ, tôi tên Don. Xin chào anh Việt Tấn với lại chú Minh Ẩn.
Dạ, thưa chào anh.
Alo.
Dạ, xin mời anh. Xin mời.
Dạ, tôi xin hỏi chú Ẩn là tôi có biết được người bạn họ cũng thắc mắc về cái dạng mà trong chìa khóa họ gắn cái dao bấm á. Gắn cái dao bấm nhưng mình nói thì cái đó nó nguy hiểm, sợ không có đúng luật pháp cho bị bắt, cảnh sát nó thấy là nó sẽ phạt này kia. Thì không biết là cái luật ở đây là luật của Mỹ ở đây thì mình đeo dao bấm hay hoặc là dao trong người weapon nó cho cái dao bấm dài bao nhiêu và như thế nào thì mình có được có quyền mình đeo anh.
Dạ, cái dao mà anh mang trong người đó ha, thì nó là phải dưới 5.5 inch cái lưỡi đó, anh có nghe tôi không?
Alo. Anh đang lái xe phải không?
Dạ đúng rồi.
Anh dạ. Nghe dưới 5.5 inch rồi anh xin mời anh.
Dạ, dưới cái lưỡi phải dưới 5.5 inch. Nhưng mà anh nhớ kỹ dao mà giống như cái dao con chó đó. Mà nó xếp lại đó, anh hiểu không?
Anh nghe qua điện thoại đi anh.
Dạ, dạ đang nghe điện thoại đó chứ.
Nhưng mà dạ, tại sao không nghe?
Anh nghe đó. Dạ,
dạ
anh có nghe tôi không?
Anh chứ không nghe chú Ẩn à.
Ủa sao kỳ vậy?
Không có, tại anh bên điện thoại anh sao chứ anh vẫn bình thường mà.
Ồ, dạ. Như vậy thôi, để mình mở ra đài mình nghe nha, tại vì chắc bị gì rồi đó.
Dạ vâng, để tôi coi lại coi cái bên phía anh như thế nào ha. Ok.
Ok. Yeah. Rồi bây giờ cái sâu chìa khóa của anh á, hoặc là sợi dây chuyền á, anh đeo một cái lưỡi dao mà hai bên nó đều bén hết á, giống như cây phi tiêu á, thì cái đó là illegal, nó gọi là dagger. Anh hiểu không? Không khe là cái đó bị lớn. Cái đó thuộc về cái loại illegal weapon. Còn nếu cái lưỡi dao á mà anh mang vô đây anh lái xe bình thường á, nhưng mà nếu cái lưỡi dao nó dưới 5.5 inch á thì cái đó legal, còn trên 5.5 inch là khi nào anh mang đi mà anh đi săn bắn, ví dụ anh cần dao để anh mổ nai, mổ heo, mổ rừng, mổ cọp gì đó, thì cái đó ok. Còn cái dao mà anh, nó gọi là butterfly đó, cái kiểu bướm bướm đó, tức là cái càng đánh một cái lưỡi nó quay vòng tròn đó, vừa tấn thấy cái đó
dạ,
là
dạ,
gì?
Dạ, thấy rồi.
Dạ, cái đó là anh không bao giờ nên được mang, cái đó là illegal. Ok anh ấy, nếu anh nghe được. Còn nếu anh không nghe được hết mà anh muốn thắc mắc anh gọi điện thoại văn phòng tôi, thì tôi sẽ cho anh cái website những cái dao nào anh không được mang. Rồi, cảm ơn anh.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã gọi vô để tham gia chương trình trực tiếp qua đường dây điện thoại. Và quý vị nhớ đón nghe chương trình này. Nếu như quý vị có câu hỏi mà không có muốn nói qua đài thì quý vị có thể gọi vô văn phòng của anh Trương Minh Đận để mà tham khảo về những cái chia sẻ của quý vị. Còn nếu như quý vị muốn gọi lên để cho đồng hương mình biết hay là gửi những câu hỏi thắc mắc của mình trong vấn đề sinh hoạt hàng ngày thì quý vị cứ đón nghe chương trình này vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Số điện thoại để quý vị tham gia trực tiếp qua đường dây điện thoại 817-899-4110. Và quý vị nhớ giữ luôn số điện thoại này trong điện thoại cầm tay của quý vị. Trở lại với anh Trương Minh Đận.
Dạ, yeah. Ok. Bên ở đây á, có nhiều người mà thường thường á, ví dụ như Diệp Tấn biết mấy cái dao mà nhà bếp, thì người ta hỏi anh cậu, tôi có mang dao nhà bếp đồ đi được hay không? Đương nhiên là đi được. Đó là những cái dao nhà bếp, mặc dù cái lưỡi nó dài trên 5.5 inch. Nhưng mà khi cảnh sát ngừng lại nó hỏi là anh mang cái dao này đi đâu? Cảnh sát, Diệp Tấn hiểu không?
Dạ yeah, đúng rồi.
Giống như cái cây mà baseball đó, là cái cây mà nó đánh nó banh chơi thôi. Nhưng mà nếu mà trên xe là 4 thằng du đảng mà để cái đó lên đó là cảnh sát bắt. Còn nếu mà mình có đồ uniform, mình cầm cái đó rồi, chẳng hạn như bây giờ có một số người thường thường đi tập võ mà có đai đen rồi đó, Diệp Tấn.
Dạ vâng.
À, họ để cái kiếm trên đó, cái kiếm đó là cái đó illegal. Nhưng nếu mà thường thường khi tôi ngoài đường tôi biết người đó là giáo sư dạy về võ thuật, thì cái gươm đó thường thường tôi không mét sắp tới, nhưng mà có những cảnh sát nó sẽ làm khó dễ. Và do đó thì những cây đó mình nên để ở sau ngoài cái trunk chứ đừng có để ở trong chiếc xe của mình.
Đẹp vâng.
Giống như là mình đi thử súng, mình không có bằng mang súng ở tại Texas, nhưng nếu mình mang súng ra trường bắn mình nên để tất cả súng đừng có đạn hết, nằm trong một cái bịch nằm mé sau của chiếc xe. Nhắc lại lần nữa, ở tại Texas này luật mới, quý vị được quyền để cây súng trong cái club compartment, tức là cái hộc đựng giấy tờ. Ok, nếu cảnh sát mở ra thấy cây súng quý vị vẫn không bị bắt. Nhưng mà bắt buộc quý vị phải là chủ cây súng và quý vị lại phải là chủ chiếc xe. Còn ví dụ như Diệp Tấn mượn chiếc xe của một người nào đó, họ quên để cái súng đó thì Diệp Tấn coi chừng gặp trouble. Ok không? Phải súng của Diệp Tấn và không phải xe Diệp Tấn.
Thưa anh, trong phần cuối của chương trình mà có một cái câu hỏi này mà trong lúc mà mọi người uống cà phê và trao đổi với nhau về cái luật mà có thể giết người ở trong nhà mình, thì những cái sự tranh cãi thì trước đây đã hỏi một lần. Thưa anh, bây giờ hỏi lại cho những cái người nào mà họ muốn nghe cái câu hỏi này nghe rõ một lần nữa, là khi mà ăn trộm vào nhà của mình mà trong đó, trong nhà đó, cho mình thấy luôn ăn trộm, là vì mình có video, mình thấy ăn trộm đó, accept vô cửa trước rồi, mình ở trong phòng mình nhìn thấy. Thì trường hợp này nếu mà người ăn trộm đó không biết có cầm vũ khí trên tay hay không, mà họ ở trong phòng của họ, họ bắn tên ăn trộm này chết ngay phòng khách, thì đặt trường hợp nếu mà người ăn trộm này không có vũ khí trên tay thì họ có tội hay không? Và người ăn trộm này có cầm một cái đại khái một cái sà beng hoặc là một cái con dao thì trường hợp nó như thế nào thưa anh?
Ok, cái luật của Texas này á, khi mà mình một tên nào nó vô trong cái property của mình, ví dụ như ra sân sau nó ăn cắp đồ, phải hiểu không?
Yeah.
Hoặc là nó đứng lại nó rọc xe hay lấy nước sơn để xịt xe, nó gọi là criminal mischief. Thì luật của Texas á, là được quyền dùng vũ khí, ok?
Yeah.
Nhưng mà phải là ban đêm. Ví dụ mặt trăng là nói là mặt trời lặn 7 giờ thì lúc mà nổ súng nó 7:05 á, thì đã ok. Nhưng mà một lần nữa nhắc nhở rằng, ví dụ nó xịt chiếc xe mình sơn lại giỏi 500 bạc thì thôi đừng lấy sinh mạng người ta, mình khó ngủ cả cuộc đời vậy phải.
Đó là trường hợp mà người đó không có vũ khí.
Không cần
có vũ khí.
Đây không nói chuyện vũ khí.
Chỉ xịt sơn thôi.
Và luật Texas nói rằng ăn cắp hoặc là làm tổn hại tài sản người ta ban đêm là bị dùng là mình có quyền dùng vũ khí. Hiểu không?
Dạ vâng.
Còn cái chuyện mà giết hay không á, tôi không dám nói chuyện đó. Ok không?
Em nói trường hợp lỡ chết người, lỡ chết người. Em nói lỡ chết người.
Không, nếu mà thật sự ra ngay ban đêm, cái người đó lại xịt xe mình mà mình nổ vũ khí thì chắc chắn văn phòng điều lý của tôi không bao giờ mà phao cái kia đó hết. Tại vì đúng theo luật lệ của Texas quy định. Rồi bây giờ nếu một người mà vô nhà đó, cậy nhà, cậy cửa, chui qua cửa sổ nhà người ta vô trong nhà ban đêm, ban ngày, đúng không? Cái đó là gọi là burglary.
Dạ,
không?
Dạ.
Là burglary á, mà tôi mà xin lỗi, tôi ở trong nhà mà tôi mà vừa thấy một tên nào vô á, riêng tôi là tôi bóp cò liền, cái đó là legal. Còn nói chữ mà giết này, cái phải giết. Một khi á mà mình cầm súng mình ra tòa mình nói ok tôi thấy nó là tôi mình giết á, thì quý vị sẽ có thể bị thưa lại trong cái civil, nói ở tên này cố tình, tên này một tên giả mạo.
Yeah,
sở dĩ mà mình cầm súng nó dự tấn,
yeah,
là mình muốn bắn một người á ở trong nhà mình á, thứ nhất là mình sợ quá, cái thứ hai là mình muốn ngăn chặn nó đừng có tiếp tục, tại vì đâu có biết là nó vô nhà nó ăn cắp đồ hay nó vô nhà giết người.
Yeah, đúng rồi.
Do đó luật lệ cho phép mình dùng vũ khí. Ngày xưa cách đây để có năm mấy 2009 phải September trước đó đó là luật lệ Texas khi là nếu mình dùng súng là mình phải là retreat, tức là mình phải rút lui, chị phải hiểu không?
Yeah.
Tức là mình phải rút lui đến độ mình không còn chỗ chạy mà thằng đó nhất định nhào tới thì mình mới được dùng vũ khí. Nhưng mà sau tháng 9, hình như 2009 trở về cho tới bây giờ không cần phải rút lui nữa, để vừa vô trong nhà xong á giơ tay lên hoặc là nó cầm súng cầm dao á, nó cạy nhà, nó chui vô nhà ban đêm mà mình thấy một cái thằng lạ trong nhà đó thì cái đó bóp cò là không có chuyện gì hết.
Cho dù nó có vũ khí hay không, không cần biết. Yeah.
Dạ, ban đêm mà làm sao ban ngày mà
thấy nó được, làm sao thấy được.
Bây giờ tôi hỏi nè, cái câu hỏi đó, thì bây giờ Diệp Tấn hỏi cái câu là, tại vì không có chuyện gì xảy ra mà nó đúng giống nhau hết.
Dạ vâng.
Nhưng mà đây là tôi nói về luật lệ của Texas. Tại vì một khi một cái người tay không vũ khí không, có nghĩa là trong người không có vũ khí. Một khi đã dám chui vô nhà người ta rồi á, là mình phải cẩn thận, tên này nó gan hơn mình nhiều. Phải không?
Dạ. Yeah.
Nó dám chui vô nhà, thành ra quý vị phải đề phòng. Mà nghĩa là khi một khi đã chui vô nhà rồi, cái thằng mà bị bắn chết á, nó không có một cái gì mà nó có thể là người mà bắn nó không có gì gọi là sai cả.
Dạ vâng, cảm ơn anh.
Nhưng mà đừng có khi mà thấy một đứa nhỏ quá nhỏ, nó đập cái cửa sổ vô mình bắn thì cái nó quá tàn nhẫn tội, hiểu không?
Mặc
dù luật lệ cho phép, nhưng mà nhớ kỹ á, quý vị hãy dùng cái judgment của mình á, hiểu không? Dùng cái sự suy nghĩ của mình, có nên làm hay không nên làm, nhưng mà đừng có take a chance là nói ok thôi tha đi, bỗng dưng nó đứng ở sau nó móc súng ra nó bắn mình, lúc đó mình không có dịp để mình ra tòa để mình đối chứng với nó
để tỏ bày. Dạ vâng. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố với phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ấn cùng Việt Tấn. Và quý vị nào có thắc mắc sau chương trình, quý vị có thể gọi điện thoại trong giờ làm việc với số điện thoại văn phòng của anh Trương Minh Ấn 817-884-1306 để lại lời nhắn, số điện thoại và giờ giấc mà quý vị rộng rãi nhất thì nếu như có thể anh Trương Minh Đẳng sẽ gọi trở lại cho quý vị. Vâng, cảm ơn anh Trương Minh Đẳng một lần nữa. Xin chào anh và chúc anh những giây phút còn lại trong công việc thật là thoải mái. Và hẹn gặp anh vào chương trình kỳ sau.
Dạ, cảm ơn Việt Tấn và cảm ơn tất cả quý vị thính giả nghe đài 890 AM trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Nhắc nhở lần nữa, từng rồi có ba quý vị gọi tôi mà nói là mà gọi lại tôi mà không để điện thoại, nhớ để điện thoại, ok ha. Cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, xin chào anh.